Hãy là bác sĩ cho chính mình. Lama Thubten Yeshe.
Lama Thubten Yeshe đã thuyết giảng bài này ở hội trường Melbourne, Úc Châu vào tháng 4 năm 1975. Bài giảng này do ông Nicholas Ribus hiệu đến. Phương thức mà chúng ta sống và suy nghĩ về mọi việc thường dựa vào mặt hưởng thụ vật chất. Chúng ta cho rằng việc thọ nhận vật chất là điều quan trọng nhất, và chúng ta cống hiến bất cứ gì để cho chúng ta vui thú, sự nổi tiếng cũng như dựa trên căn bản vật chất. Kể cả khi mọi việc xuất hiện từ nơi tâm thức, chúng ta cũng chỉ hoàn toàn lo lắng đến những thứ bên ngoài và không bao giờ nhìn vào bên trong. Chúng ta không bao giờ hỏi cái gì đã làm cho các vật ấy trở nên hấp dẫn. Tuy vậy, tâm thức này là một phần không thể tách rời khỏi chúng ta. Chúng ta còn sống thì tâm thức này còn hiện diện trong chúng ta. Như vậy, chúng ta lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Không phải là cơ thể chúng ta đứng và ngồi, mà là tâm thức của chúng ta. Tâm thức hoạt động theo cách riêng của nó mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Cho nên, đôi lúc chúng ta phải tự kiểm soát lấy chính bản thân, không phải kiểm soát cơ thể, mà là kiểm soát tâm thức. Chính tâm thức sai bảo chúng ta phải làm gì. Bạn cần phải biết tâm lý của chính mình, hoặc trong ngôn từ tôn giáo có thể gọi là bản chất nội tại của bạn, nhưng bạn gọi nó là gì cũng được. Quan trọng là bạn phải biết tâm thức của mình. Đừng nghĩ rằng kiểm soát và biết về bản chất của tâm thức chỉ là một chuyến du lịch châu Á. Đây là một quan niệm sai lầm. Đó không phải là chuyến du lịch châu Á, mà là chuyến du lịch của chính tâm thân. Làm sao bạn có thể tách rời cơ thể hoặc hình ảnh của bạn khỏi tâm thức? Bạn không thể nói, tôi có quyền lực tách rời cơ thể khỏi tâm thức. Việc này là điều không tưởng. Bạn nghĩ rằng mình là một người tự do trên thế giới, đang hưởng mọi thứ. Ấy là do bạn nghĩ thế thôi, nhưng thực sự bạn không có chút tự do nào. Tôi không cho rằng bạn đang bị ai đó điều khiển, chỉ là sự bám víu của chính bạn, và bạn đang bị đàn áp bởi tâm thức hỗn loạn này. Nếu như bạn có thể khám phá ra cái gì đã đàn áp bạn, tâm thức hỗn loạn sẽ tự động biến mất. Như vậy, việc hiểu rõ về tâm thức của bản thân là giải pháp cho các vấn đề liên quan đến tâm thần. Có ngày, thế gian thật tốt đẹp. Ngày kế, thế gian thật là tệ. Làm sao bạn có thể nói như thế? Nói một cách khoa học, thế giới không thể nào thay đổi triệt để như vậy. Chỉ là tâm thức của bạn cho thấy như vậy thôi. Đừng cho rằng đây là giáo điều hay tín ngưỡng. Việc chúng ta đứng ngồi không yên không phải do giáo điều hay tín ngưỡng. Tôi không nói đến tôn giáo. Tôi muốn nói về cách thức mà bạn đang sống. Cách sống ấy đã làm cho bạn đứng ngồi không yên. Con người và ngoại cảnh không thay đổi triệt để. Những đổi thay đều là từ trong tâm thức của chính bạn. Dĩ nhiên là bạn hiểu được điều này, thật là đơn giản. Cũng vậy, có người nghĩ rằng thế giới này thật đẹp và con người thật tử tế kỳ diệu, nhưng người khác lại cho rằng con người và mọi vật đều xấu xa. Ai đúng? Làm thế nào để giải thích việc này một cách khoa học? Đây chỉ là một phóng ảnh của tâm thức. Mỗi người trong một thế giới tri giác như vậy, bạn có cảm giác. Hôm nay như thế này, ngày mai thế khác, ông này như vậy, bà nọ như thế kia. Nhưng đâu có người phụ nữ nào đẹp mãi và hoàn toàn không thay đổi. Ai sẽ là người đàn ông mãi mãi đẹp trai? Những việc này không thật hiện hữu, chúng chỉ là những sáng tạo của tâm thức mà thôi. Cũng thế, bạn không nên đòi hỏi vật chất làm bạn thỏa mãn và làm cho cuộc sống của bạn trở nên hoàn hảo. Việc này cũng không thể nào xảy ra được. làm sao bạn có thể thỏa mãn với vô số vật chất? Có thể nào bạn hài lòng khi ngủ với 100 người khác nhau? Việc này không thể nào. Sự hài lòng đến từ tâm thức. Tâm thức bất mãn luôn khao khát thay đổi từ người này sang người khác, từ chuyến du lịch này sang chuyến du lịch khác, không bao giờ bạn được thỏa mãn. Đó chỉ là tâm thức của bạn. Bạn thấy đó, nếu bạn không hiểu tâm lý của chính mình, bạn có thể không biết cái gì đang xảy ra trong tâm thức bạn, cho đến khi tâm thức sụp đổ và bạn trở nên hoàn toàn điên rồ. Người ta điên vì thiếu sự sáng suốt nội tại, thiếu khả năng kiểm soát tâm thức của chính mình. Họ không thể tự giải thích, họ không biết cách nói chuyện với chính mình. Như vậy, họ luôn luôn lo lắng về ngoại vật trong khi tâm thức nội tại của họ đang kiệt sức cho đến khi nó rạn vỡ. Họ hoàn toàn không biết gì về thế giới nội tại. Tâm thức họ hoàn toàn hợp nhất với sự si mê, thay vì thức tỉnh và tiến hành việc tự phân tích. Kiểm soát thái độ tâm thức của bạn là việc rất cần thiết, chủ yếu là bạn phải trở thành bác sĩ của chính mình. Các bạn là những người thông minh. Các bạn biết vật chất không thể mang lại hạnh phúc cho mình. Tuy nhiên, các bạn không cần phải lên tàu làm vài chuyến du lịch có tính cách hành hương để khảo sát tâm thức của mình. Một số người cho rằng họ cần làm thế. Họ nghĩ rằng cách thức tự phân tích là một cái gì đó thuộc về tôn giáo và tâm linh. Để thực hành điều này, không nhất thiết bạn phải là một môn đồ của triết lý này hay tôn giáo nọ. Nhưng nếu bạn muốn hạnh phúc, bạn cần phải xem lại cách sống của bạn. Việc này, bạn không cần phải đặt mình vào một loại tôn giáo nào. Tâm thức của riêng bạn là tôn giáo của bạn đó. Khi bạn xem lại tâm thức của mình, bạn không nên hợp lý hóa hay thúc đẩy nó. Hãy thư thả. Đừng bực bội khi các trở ngại xuất hiện. Chỉ nên nhận biết chúng và thấy được gốc rễ của chúng. Hãy làm quen với nó. Đây là một loại trở ngại. Tại sao việc này trở thành một vấn đề? Tâm thức nào đã biến việc ấy thành một trở ngại? Tâm thức nào cảm thấy rằng đây là một trở ngại? Việc này thật đơn giản, và khi bạn xét lại kỹ càng, trở ngại ấy tự động biến mất. Việc ấy đơn giản quá, phải không nào? Để làm được như vậy, bạn không cần phải tin vào một cái gì. Đừng tin vào gì hết, mọi thứ đều giống nhau. Bạn không thể nói, tôi không tin là tôi sở hữu một tâm thức. Bạn không thể chối bỏ được tâm thức của mình. Bạn có thể nói, tôi chối bỏ những gì thuộc về Á Châu. Cái này thì tôi đồng ý, nhưng bạn có thể chối bỏ được chính mình không? Có thể nào bạn chối bỏ cái đầu, cái mũi của bạn? Bạn không thể chối bỏ được tâm thức của mình. Như vậy, hãy đối đãi với chính bạn một cách sáng suốt và cố gắng khám phá nguồn gốc chân thật của hạnh phúc. Khi già, tôi sẽ giống cha mẹ tôi. Tôi sẽ có bánh và kẹo sô-cô-la nhiều như tôi mong muốn, và rồi tôi sẽ hạnh phúc. Bạn có thể có những suy nghĩ như thế trong đầu. Giờ bạn có rất nhiều bánh và kẹo sô-cô-la, nhưng bạn đang chán nản. Và bạn cho rằng nếu điều này chưa làm bạn hạnh phúc, bạn sẽ mua một chiếc xe hơi, một căn nhà, trường hình, có vợ. Sau đó bạn sẽ hạnh phúc, rồi bạn cũng có đầy đủ mọi thứ. Nhưng cũng có thêm nhiều vấn đề. Chiếc xe hơi là một vấn đề, căn nhà là một vấn đề khác, vợ cũng là một vấn đề, con cái cũng thế. Lúc ấy bạn sẽ nghiệm ra rằng, ô, đây không phải là hạnh phúc. Như thế, cái gì là hạnh phúc? Hãy suy nghĩ cho tận cùng và xem xét lại. Việc này rất quan trọng. Xét lại cuộc sống của bạn từ nhỏ cho đến giờ. Hãy suy ngẫm. đây là thiền định. Thiền định có tính chất phân tích. Lúc ấy, tâm thức của tôi như vậy đó. Bây giờ thì tâm thức tôi như thế này. Tâm thức thay đổi như vậy. Khi khác, bạn thấy đó, tâm thức của bạn thay đổi rất nhiều lần, nhưng mà bạn cũng vẫn chưa biết rõ việc gì sẽ mang lại chân hạnh phúc cho bạn. Giải thích của tôi về việc này là bạn đã sai lạc rồi. Tôi không cần biết bạn rành đường đi nước bước ở thành phố, bạn biết đường về nhà, biết rõ chỗ nào để mua kẹo, nhưng mà tôi biết bạn đang sai lạc, bạn không thể tìm thấy mục đích của mình. Hãy xem xét lại một cách chân thật, bạn sẽ thấy tôi nói đúng. Bởi vậy, Đức Phật nói, bạn chỉ cần biết bạn là gì, tại sao bạn hiện hữu thế là đủ. Bạn không cần làm gì khác nữa, chỉ là hiểu rõ tâm thức của chính mình, nó hoạt động ra sao, làm thế nào mà ham muốn, bám víu xuất hiện, tại sao có mê lầm, các cảm xúc từ đâu tới. Chỉ cần biết bản chất thật của mọi thứ ấy, chỉ cần biết như vậy đã đủ mang lại cho bạn hạnh phúc và an lạc. Cuộc sống của bạn thay đổi hoàn toàn, mọi vật sẽ bị đảo lộn. Cái mà bạn cho rằng ghê tởm sẽ trở nên đẹp đẽ. Việc này thật sự có thể xảy ra. Tôi chắc chắn rằng nếu như tôi nói với tất cả các vị là các vị chỉ sống cho kẹo sô-cô-la và kem, các vị sẽ nghĩ là tôi điên rồ. Không, không, không đâu. Tâm thức ngạo mạn của các vị nói thế, nhưng hãy nhìn sâu vào mục đích cuộc sống của các vị. Các vị ở đây làm gì để được tiếng khen, thâu gom tài vật, cố gắng làm đẹp? Tôi không phóng đại đâu. Các vị hãy tự suy xét và rồi các vị sẽ thấy. Xuyên qua sự khảo sát kỹ càng, các vị sẽ thấy rõ ràng nếu nguyên cuộc sống của các vị là để tìm kiếm hạnh phúc qua các vật như kẹo và kem. Như vậy, cuộc sống làm người của các vị đâu có ý nghĩa gì. Loài chim và chó cũng có thái độ tương tự về cuộc sống. Nếu các vị nghĩ rằng các vị thông minh, như vậy các vị hãy cống hiến cuộc sống của các vị cho những mục đích cao cả hơn mục đích của những con gà. Tôi không quyết định cuộc sống của bạn. Nhưng bạn phải tự kiểm điểm lại, thà là sống một cuộc sống hợp nhất, còn hơn là sống trong sự rối loạn tinh thần. Mặt khác, cuộc sống của bạn không đáng giá, không ích lợi gì cho mình hay tha nhân. Hãy tự hỏi, vậy bạn sống cho cái gì, cho kẹo sô-cô-la hay thịt nướng? Có thể là học vấn, nhưng mà học vấn cũng đến từ tâm thức. Không có tâm thức, cái gì là học vấn, cái gì là triết lý? Triết lý là cách suy nghĩ của một con người, cách gom góp những ý nghĩ lại theo phương thức nào đó. Không có tâm thức thì cũng không có triết lý, không có giáo điều, không có môn cao học nào. Tất cả mọi thứ này đều xuất phát từ tâm thức. Làm thế nào để kiểm soát tâm thức? Chỉ cần quan sát cách tâm thức nhận thấy và hiểu biết về một đối tượng nào đó mà nó giao tiếp. Cảm giác gì thoải mái hoặc khó chịu xuất hiện. Kế đó, bạn xem lại, khi tôi nhận biết hình ảnh này, cảm giác xuất hiện. Xúc cảm hiện hữu, tôi phân biệt được bằng cách này. Tại sao vậy? Đây là cách để xem xét tâm thức. Chỉ có vậy, rất đơn giản. Khi bạn xem xét tâm thức của mình một cách đứng đắn, bạn sẽ thôi không đổ lỗi cho người khác. Bạn hiểu rằng các hành động xuất phát từ tâm thức vẫn đục lọc lừa. Khi bạn bận rộn, lo lắng về vật chất, những vật bên ngoài, bạn hay đổ lỗi cho vật hay người về những trở ngại mà bạn gặp phải. Sau đó bạn khổ sở vì kế hoạch của bạn dựa vào hiện tượng bên ngoài hơn là nhìn rõ các vật ấy đúng theo thực chất của chúng. Như vậy, bạn có thể hiểu rõ cái nhìn của bạn chỉ là khái niệm mơ hồ, thái độ hoặc bản chất tự nhiên của chính tâm thức bạn. Bạn có thể cho rằng mọi thứ thật là mới lạ, nhưng không phải vậy. Bất cứ lúc nào khi bạn bắt đầu làm việc gì, đầu tiên hãy xem xét có nên làm hay không, và rồi sẽ quyết định. Nếu như bạn đã làm qua rồi, tôi sẽ chỉ cho bạn một cách mới. Sự khác biệt là bạn thực hành chưa đủ. Bạn cần phải xem xét kỹ hơn. Để làm điều này, bạn không cần phải ngồi trong góc một mình. Bạn có thể xem xét tâm thức của bạn bất cứ lúc nào, kể cả khi nói chuyện hay làm việc với những người khác. Cũng vậy, bạn không nên nghĩ rằng khảo sát tâm thức là việc dành riêng cho những người đi du lịch ở Á Châu. Đừng nên nghĩ như vậy. Bạn cũng nên biết thực chất của tâm thức rất khác biệt so với thịt xương của cơ thể vật lý. Tâm thức giống như một tấm gương soi, phản chiếu mọi thứ, không phân biệt. Nếu như bạn có sự hiểu biết, sáng suốt, bạn sẽ điều khiển được phản ánh nào mà bạn muốn nó hiện diện ở cái gương tâm thức. Nếu như bạn hoàn toàn không biết điều gì đang xảy ra nơi tâm thức bạn, cái gương ấy sẽ phản ánh lại tất cả mọi thứ rác rưởi, những thứ có thể làm cho bạn bệnh hoạn về mặt tâm lý. Sự xem xét sáng suốt của bạn sẽ giúp bạn phân biệt được những phản ánh nào có lợi và phản ánh nào có thể mang đến những trở ngại về mặt tâm lý. Dần dà, khi bạn hiểu rõ thực chất của chủ thể và khách thể, tất cả vấn đề của bạn sẽ tan biến. Một số người nghĩ rằng họ rất mộ đạo, nhưng cái gì là mộ đạo nếu bạn không khảo sát bản chất thật của chính mình, không đạt được trí tuệ thì bạn mộ đạo cách nào đây? Chỉ là ý nghĩ cho rằng bạn mộ đạo, tôi đạo Phật, Do Thái, chẳng giúp ích gì hết, nó cũng chẳng giúp gì cho bạn và cũng không giúp được người khác. Nếu bạn có trí tuệ, bạn có thể thực sự giúp đỡ mọi người. Vấn đề lớn nhất của nhân loại thường nghiêng về tâm lý hơn vật chất. Từ khi sinh ra đời cho đến khi chết, con người luôn bị điều khiển bởi các nỗi khổ tinh thần. Một số người không bao giờ chịu để ý đến tâm thức của họ khi mọi việc ổn thỏa, nhưng khi có chuyện, một tai nạn hoặc một chuyện ghê gớm nào đó xảy ra, họ liền nói, Thượng Đế, xin hãy giúp con. Họ cho rằng họ sùng đạo, nhưng thật ra họ chỉ đùa vui thôi. Trong hạnh phúc hay buồn phiền, người thực hành cần mẫn vẫn giữ được ý thức kiên định và bản chất chân thật của Thượng Đế. Bạn không thực tế và không sùng đạo khi bạn quên chính bản thân mình trong lúc bạn bận rộn hưởng thụ các thú vui trần thế, và bạn chỉ quay lại với Thượng Đế khi có việc không may xảy ra. Chắc chắn là Thượng Đế không giúp nổi rồi. Có rất nhiều tôn giáo hiện hữu mà chúng ta đã biết qua sự giải thích của họ về Thượng Đế hoặc Phật là gì gì đi nữa cũng chỉ là những chữ đơn sơ bắt nguồn từ tâm thức. Chỉ có vậy, do đó những chữ này không quan trọng lắm. Quan trọng là bạn hiểu rõ mọi vật, tốt và xấu. Tất cả các loại triết lý hay giáo điều đều bắt nguồn từ tâm thức. Tâm thức rất hùng cường, vì vậy nó cần có một sự hướng dẫn chắc chắn. Một chiếc phi cơ mạnh mẽ cần một phi công giỏi. Phi công tâm thức của bạn cần có sự hiểu biết sâu sắc, cần có trí tuệ về mặt tâm thức. Khi ấy, năng lực mạnh mẽ mới có thể được hướng dẫn để làm lợi ích cho cuộc sống hiện tại hơn là để nó chạy nhảy mặc sức như một con voi điên, vì nó sẽ làm thương tổn đến chính bản thân bạn cũng như những người xung quanh. Diệu ngộ Mỹ Thanh chuyển ngữ.
những vấn đề trong gia đình hiện đại và giải pháp của Phật giáo. Sư cô Chân Đẳng Nghiêm.
Sư cô Chân Đẳng Nghiêm, thế danh là Huỳnh Thị Ngọc Hương, là đệ tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Deer Park, bang California, Mỹ. Kết cấu và sự an lành của gia đình phản ảnh cũng như ảnh hưởng đến kết cấu và sự an lành của xã hội. Trong thời hiện đại, nhiều gia đình trên thế giới đều khổ đau vì tình trạng ly dị, bạo lực, căng thẳng, áp lực thời gian, bế tắc trong liên hệ, vân vân. Đơn vị gia đình cần gấp rút sửa đổi để các thế hệ tiếp nối được có một tương lai. Việc giữ và thực hành năm giới được truyền dạy từ thời của Đức Phật và được tăng đoàn làng Mai sửa đổi lại có khả năng giải quyết những vấn đề xã hội hiện đại, mang đến cho thế giới một hướng ra. Năm giới phản ảnh rõ ràng giáo lý của Đức Phật và đưa ra những cách thực hành cụ thể có thể áp dụng cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, giới tính, văn hóa và tôn giáo. Một, giới thứ nhất, bảo vệ sự sống. Vấn đề hiện tại, ăn uống quá độ, kết quả là đem lại bệnh hoạn cho thân, hủy hoại môi trường, chiến tranh và bạo lực trong gia đình và ngoài xã hội. Giáo lý của Đức Phật, Kinh Kim Cang là giáo lý cổ xưa nhất về việc bảo vệ môi sinh. Cách thực hành ăn chay khuyến khích chúng ta dùng ít thịt và các thực phẩm chế biến từ sữa để giảm hiệu ứng trái đất ấm dần lên. Bất bạo động kêu gọi sự dàn xếp hòa bình ổn thỏa giữa những người trong một nước hay các dân tộc khác nhau. 2. Giới thứ hai, khoan dung. Vấn đề hiện tại, chủ nghĩa cá nhân, sự cô đơn và tách biệt. Giáo lý của Đức Phật, Kinh Từ Bi, Metta Sutta dạy về tình thương yêu và bi mẫn. Cách thực hành, giáo dục về hòa bình, lục hòa, tạo ra các đạo tràng như là nơi nương tựa cho gia đình và xã hội, chánh mạng. 3. Giới thứ ba, tình dục chân chính. Vấn đề hiện tại, con số ly dị cao. Vấn đề của gia đình chỉ có mẹ hoặc cha, mại dâm và băng đảng. Các bệnh lây qua đường tình dục, ví dụ HIV, AIDS, viêm gan, vân vân, lạm dục tình dục hoặc bóc lột trẻ em. Giáo lý của Đức Phật, sự trống vắng của việc truyền thừa. Cha mẹ trao truyền cho con cái tất cả những gì về họ và tổ tiên của chúng. Cách thực hành, những phương cách để bảo vệ và duy trì tình dục, hơi thở và năng lực tinh thần, có nghĩa là sự tiêu thụ một cách có chánh niệm về bốn loại thực phẩm: thiền định, thể dục, hoàn toàn buông thư, vân vân. Tình dục chân chính bảo vệ trẻ em tránh khỏi sự lạm dụng thể xác và tình dục. Hiệp ước hòa bình, năm điều ghi nhớ. 4. Giới thứ tư, ái ngữ và biết lắng nghe. Vấn đề hiện tại, hiểu lầm tình trạng không thể giao tiếp với nhau trong gia đình. Giáo lý của Đức Phật, chánh ngữ, ái ngữ, nghe, sâu lắng, đồng sự. 7 cách để chấm dứt các cuộc tranh cãi. Cách thực hành, ái ngữ và lắng nghe, trao đổi với tinh thần trách nhiệm, thông tin có trách nhiệm. Cách thực hành, làm mới lại, thực hành ánh đèn sáng phòng thở cho gia đình. 5. Giới thứ 5, sự tiêu thụ có chánh niệm. Vấn đề hiện tại, tiêu thụ quá trớn, nghiện ngập những vấn đề thể xác và tâm thần. Giáo lý của Đức Phật, 4 loại thực phẩm trong bài giảng về máu thịt của con. Cách thực hành, cách sống đơn giản, tiêu thụ có chánh niệm đối với 4 loại thực phẩm. Các sinh hoạt trong gia đình với nhau như trao đổi về Phật pháp, phòng thở, vân vân. Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển dịch theo Modern Family Situation and the Buddhist Response, 8 tháng 3 năm 2008 tại tu viện Deer Park, California.
Gia đình là vị thầy tâm linh. Lama Zopa Rinpoche.
Trên đường đến viếng thăm học viện Rút vào tháng 12 năm 2005, Lama Zopa Rinpoche được nghe bác tài lái xe bày tỏ là bác rất tức giận gia đình và xin ngài Lama Zopa Rinpoche dạy cho vài bài chú tụng để giúp bác giải quyết vấn đề. Dưới đây là những lời hướng dẫn của ngài Lama Zopa Rinpoche dành cho bác tài, nhưng chúng cũng có thể áp dụng cho chúng ta. Ra là bác đang rất giận gia đình. Tuy nhiên tôi muốn nhắc nhở rằng phát khởi lòng sân hận là không tốt. Bác phải tìm giải pháp khác. Bác có trách nhiệm ngăn chặn vấn đề đó. Ngay khi nhận ra điều đó thì bác đã tiến một bước đến hạnh phúc và bình an. Không nhận ra điều đó sớm, bác cũng như các thành viên khác trong gia đình sẽ không có được an bình trong cuộc sống hàng ngày, trong từng phút giây. Chúng ta càng có thể giảm bớt sự nóng nảy, giận dữ thì chúng ta càng có thể mang hạnh phúc bình an đến cho tất cả mọi chúng sinh trên thế giới này. Kể cả hàng tỷ người trên thế giới và cả tỷ người ở quê hương Ấn Độ của bác. Dĩ nhiên khỏi nói là kể cả gia đình, hàng xóm và bản thân bác nữa. Nếu sân hận có thể hoàn toàn được diệt trừ bằng cách hành thiền và tạo công đức, có nghĩa là bác đã dừng được việc làm hại đến tất cả mọi chúng sinh, đem lại hạnh phúc an vui cho mọi người, không chỉ trong kiếp sống này mà trong tất cả các kiếp sống tương lai. Điều đó thật khó tin, khó tưởng tượng là bác, chỉ một cá nhân bác, lại có thể mang lợi ích đến cho bao người như thế. Đúng ra, bác nên xem gia đình là vị thầy tâm linh vĩ đại của mình. Đức Phật đã nói rằng, ai là kẻ thù của bạn, ai khiến bạn phải sân hận, người đó là vị thầy tâm linh của bạn. Vì sao? Đức Phật giải thích, vì họ dạy cho bạn cách huân tập lòng kham nhẫn. Để bạn luyện tập kham nhẫn với họ, người duy nhất có thể giúp bác thực hành điều này là người gây hấn với bác. Bác sẽ không có cơ hội để thực tập điều này với thân hữu, với người xa lạ và dĩ nhiên là không thể với chư Phật. Những vị đã không còn lòng sân hận, vì thế kẻ thù là những bậc thầy vĩ đại. Họ giúp bạn tiêu trừ sân, giúp bạn dừng lại việc gây hại cho người khác. Nhờ thế bao người được an vui, hạnh phúc. Không có sân hận thì sẽ có được hòa hợp, hạnh phúc ngay chính trong gia đình, trong cuộc sống và trong tâm của mọi người cũng như của chính bạn. Như thế bác thấy rằng những người gây hấn với bác hoặc chỉ trích bác, những người có tâm sân giận, lăng mạ và chỉ trích bác bằng lời lẽ của họ hay ngay cả dùng thân đánh bác, họ là những người tử tế và đáng quý nhất. Bác phải thấy rằng họ là những người tử tế nhất trong đời bác, những người đáng quý nhất trong đời bác. Ngoài ra, nếu khởi tâm sân hận, bác sẽ tạo cho mình nghiệp xấu, dẫn đến việc phải chịu khổ trong địa ngục. Nếu bác không có tâm tham, sân và si, thì không có địa ngục. Như thế có nghĩa là những người đã giúp bác hiểu về tâm sân, thực hành tánh kham nhẫn, thì họ là những người hộ trì cho bác, bảo vệ cho bác khỏi tái sinh vào địa ngục, nơi kẻ có tội phải trải qua những hình phạt đau đớn nhất trong A Tăng kỳ kiếp. Vì thế, khi bác sắp sửa khởi tâm sân, khi bác cảm nhận được nó sắp xảy ra, hãy nhớ đến những gì sẽ xảy ra cho bác ở địa ngục với bao đau khổ. Sân cũng khiến cho nhiều người khác phải hứng chịu cùng cảnh ngộ, vì khi họ sân giận lại bác, họ cũng phải tái sinh vào địa ngục, thay vì một cuộc sống hạnh phúc, thay vì được tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp hơn. Đôi khi, bác cũng có thể đặt mình vào vai trò của họ, nghĩ rằng họ là mình khi họ đang bài bác mình. Nếu bác làm được như thế, khi người khác đang phê phán mình thì thật thú vị. Chúng ta luôn nghĩ, kẻ khác xấu, bất công với mình, nhưng chúng ta ở đâu? Ta không thể tìm thấy bản ngã, ta không thể tìm được con người đang bị phiền não trong thân này, từ đỉnh đầu xuống đến gót chân, ta không thể tìm thấy cái ngã trong mũi, trong tai hay trên đầu mũi. Dĩ nhiên là có một cái tôi đang tạo nghiệp xấu, đang hoang tưởng và đang khiến nhiều chúng sinh phải rơi vào địa ngục bằng cách khiến họ giận dữ. Nhưng đó là điều chúng ta không thể tin. Bác cũng không thể tìm được điều đó trong tâm hay nơi thân, hay trong cả hai nơi. Phân tích sâu sắc hơn về đề tài này là điều đáng làm. Nó sẽ là một khám phá sâu sắc và gây sốc. Cho đến giờ, bác tin rằng có một cái ngã ở trong thân này, trong lồng ngực, nhưng giờ khi bác khám xét, bác không thể tìm ra nó. Ở đây tôi muốn nói đến cái tôi mà ta thường tin vào theo cách mà ta thường tin. Nhà đại học giả Ấn Độ Santideva nói rằng khi bạn thực hành hạnh kham nhẫn, không để tâm sân khởi lên, bạn có thể ví như mình là khúc cây hoặc quán niệm về ngã như là món kem hay ly Coca-Cola. Cũng nên nghĩ tới sự tử tế của kẻ thù, người đang giận dữ với bác, đang lăng mạ bác hay bất cứ gì. Điều đó giúp bác thực hiện được tâm kiên nhẫn ba la mật, con đường đưa đến giác ngộ. Không làm được như thế, bác sẽ không thể đạt được hoàn toàn giác ngộ. Không làm được như thế, bác sẽ không thể trở thành một vị Phật để giải thoát bao chúng sinh khỏi biển khổ của luân hồi và giúp họ giác ngộ niềm hạnh phúc vĩ đại nhất. Vì thế người mà bác coi là kẻ thù và đánh giá tâm sân hận của họ là xấu xa, thực ra đang giúp bác thực hành kham nhẫn. Người đó thực ra là đang ban tặng bác sự tự do, sự giải thoát khỏi khổ và giác ngộ bằng cách giúp bác tu tập theo con đường Đại Thừa Mahayana của kham nhẫn Ba La Mật. Ngay chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và bao chư Phật khác trong quá khứ cũng là những chúng sinh bình thường như chúng ta, với những lầm lỗi, ảo tưởng và phiền não như chúng ta. Nhưng rồi, họ giác ngộ được bản chất của khổ, thực hành kham nhẫn, phát triển tâm trên con đường đạo và đạt được giải thoát giác ngộ. Nhờ đó, họ có thể giúp bao chúng sinh giải thoát khỏi khổ và đi đến giác ngộ. Các vị ấy đã chỉ cho chúng ta, cho bao chúng sinh trên thế giới này, con đường hoàn hảo để đi đến hoàn toàn giải thoát. Các vị ấy hướng dẫn chúng ta phương cách đạt được hạnh phúc, được tái sinh vào cõi tốt đẹp hơn và hạnh phúc tuyệt đối của việc được giải thoát khỏi luân hồi và đạt được hoàn toàn giác ngộ. Ngoài thiền quán, hãy cố gắng trì tụng Om Mani Padme Hum, chú tụng của Bồ Tát Quán Âm, vị giác ngộ của lòng từ bi, mỗi ngày cho tất cả chúng sinh, để mang tất cả mọi chúng sinh, mọi loài, ngạ quỷ, Atula, súc sinh, loài người và chư thiên đến giác ngộ. Một loại chú khác nữa là chú tụng của Đức Phật Di Lặc, vị Phật của tình thương, Om Muni Muni Marasoha. Chú tụng này sẽ giúp ta phát triển tình thương yêu đến người khác, giảm sân hận tâm độc từ bao nhiêu kiếp. Tôi sẽ rất hoan hỷ khi bác biết trì tụng các chú này, cũng như hành thiền, thực tập kham nhẫn và từ bỏ sân hận. Xin nhắc lại, ngày nào mà bác dừng sân hận, bác sẽ mang đến cho gia đình, cho thế giới và cho bản thân nhiều hạnh phúc. Nếu không dừng lại, bác sẽ đem lại nhiều hậu quả khổ đau cho bản thân và cho người. Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ từ The Family as One's Spiritual Guru, Mandala, April, May 2006.